Thưa luật sư, theo chỗ chúng tôi được biết thì cách nay khoảng 2 tuần đó, vào ngày 17 tháng 9 thì ông có phổ biến một lời kêu gọi để hô hào dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhằm bày tỏ lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia. Và trong văn bản kêu gọi đó thì ông có nói rằng quyền biểu tình đã được hiến pháp quy định. Khi chúng ta đi biểu tình là chúng ta thực hiện quyền của một con người, quyền của một công dân. Tuy nhiên cuộc biểu tình đó đã không diễn ra như mong muốn của ông và những người khác cùng chí hướng vì có những biện pháp ngăn chặn có thể gọi là những hành động tạm gọi là hành động ngoài pháp luật của nhà cầm quyền Hà Nội. Vậy chúng tôi xin ông vui lòng cho biết ý kiến của ông trước việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây có quyết định giao cho Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình. Thưa ông có nghĩ rằng đây là một diễn tiến tích cực hay không ạ?
Vâng, thì trước hết thì tôi phải nói rằng là Việt Nam thì đã giành độc lập được trên 60 năm và ngay từ năm 1946 thì đã có bản hiến pháp đầu tiên. Nhưng mà tôi chỉ lấy mốc là hiến pháp năm 1980. Đó là bản hiến pháp cho một nước Việt Nam thống nhất và cái quyền biểu tình thì được quy định tại đầu điều 69 hiến pháp. Và theo quy định của hiến pháp ấy và tại quy định tại khoản 2 điều 11 luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ấy, thì Quốc hội phải có trách nhiệm ban hành luật để quy định những vấn đề cơ bản thuộc quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhưng tới nay đã hơn 30 năm nhưng mà vẫn chưa có luật biểu tình. Tôi còn nhớ cách đây khoảng 6-7 năm đó, lúc đó thì ông Nguyễn Ông Tạ còn là Phó Thủ tướng cho xong một chuyến đi khảo sát về tình hình khiếu kiện của người dân ở các tỉnh phía Nam trở về đó, thì ông có phát biểu là đã đến lúc cần phải có luật biểu tình và ông sẽ đề nghị Quốc hội sớm ban hành luật biểu tình. Nhưng mà sau đó thì ông mất chức rất là đột ngột và không có, thì đã có hàng ngàn lượt người dân ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn tiến hành các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải quốc gia Việt Nam. Số văn bản pháp luật vi hiến như là nghị định 38 năm 2005 và để chấn áp bắt giữ người biểu tình. Tiếp đó là ngày 18 tháng 8 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra một thông báo để cấm biểu tình. Cả hai văn bản nói trên thì đều bị các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là giới trí thức phản đối rất là mạnh mẽ vì cái tính chất vi hiến của chúng. Ngày nay thì các tầng lớp nhân dân thì không còn ngây thơ để chính quyền có thể tùy ý áp dụng các văn bản pháp luật vi hiến để xâm phạm các quyền con người của mình nữa. Do vậy thì trực cẳng đã, ông Thủ tướng Dũng đã yêu cầu Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình. Vấn đề ở đây là tại sao ông Dũng lại không giao cho Bộ Tư pháp hay một bộ nào khác để soạn thảo luật biểu tình mà lại giao cho Bộ Công an? Và chúng ta thấy cái điều rất là rõ là Bộ Công an là cơ quan ra lệnh cũng như là thực thi các cái mệnh lệnh để chấn áp biểu tình khi cần thiết. Do vậy, việc Bộ Công an đứng ra soạn thảo luật biểu tình thì sẽ không có mang tính chất khách quan. Giờ đây thì chúng ta chỉ còn trông đợi vào cái trách nhiệm cũng như là lương tâm của các vị đại biểu Quốc hội trước nhân dân khi mà họ tiến hành thảo luận và thông qua dự luật biểu tình. Chúng ta mong rằng những cái điều bất hợp lý và những điều vi hiến ở dự luật biểu tình nhằm cản trở công dân thực thi quyền biểu tình sẽ bị loại bỏ trước khi nó được trở thành luật. Và thực tiễn trong những tháng vừa qua cho chúng ta thấy rằng là khi chưa luật biểu tình ý, thì nhân dân có quyền tự do thực hiện quyền biểu tình theo hiến pháp khi nào mà họ muốn. Nhưng nếu luật biểu tình ý, thì trong các cái định chế căn bản của mà đất nước Việt Nam chưa có các định chế căn bản của dân chủ thực sự thì chưa được thiết lập thì nó có thể quyền biểu tình trong hiến pháp sẽ bị hạn chế hoặc là tước bỏ hoàn toàn. Thực tiễn là điều 69 hiến pháp có quy định là công dân có quyền tự do báo chí, tức là quyền làm báo chí tư nhân của công dân, nhưng mà luật báo chí thì đã tước đi quyền làm báo của công dân Việt Nam. Do vậy, theo tôi thì cho rằng là việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Công an soạn thảo luật biểu tình chỉ là miễn cưỡng và có thể là mục đích để hạn chế quyền biểu tình chứ không phải là tạo điều kiện thuận lợi cũng như hành lang pháp lý cho người dân thực hiện quyền biểu tình. Tôi đánh giá nó không phải là một diễn biến tích cực ạ.
Dạ vâng. Thế thì thưa ông, luật biểu tình đó mà sắp được soạn ra đó thì phải thỏa mãn những điều kiện như thế nào để chúng có thể thể hiện được cái tinh thần của những quy định về các quyền tự do cơ bản của người dân trong hiến pháp hiện hành ở Việt Nam và trong các cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, thưa ông?
Ở cái quyền biểu tình là quyền con người về chính trị và nó là công cụ pháp lý của nhân dân để thực hiện quyền lực của mình. Nên quyền biểu tình không thể tùy tiện hạn chế hay là tước đoạt trong các điều kiện bình thường. Do vậy, luật biểu tình thì phải quy định thật rõ ràng và chỉ trong những trường hợp đặc biệt như là đất nước bị thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng hay là đang có chiến tranh. Lúc đó quyền biểu tình mới bị hạn chế và chỉ được hạn chế trong một thời gian nhất định. Ngoài lý do hạn chế quyền biểu tình do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh thì bất cứ khi nào người dân có nhu cầu thực hiện quyền biểu tình thì chính quyền phải cấp giấy phép cho người dân. Một nguyên tắc quan trọng là phải có những biện pháp để đảm bảo rằng những tổ chức cá nhân đứng ra đại diện cho người dân xin phép biểu tình thì sẽ không bị sách nhiễu hay là trả thù. Việc người dân thực hiện quyền biểu tình và cái hành vi gây rối trật tự nơi công cộng là hai là rất là khác nhau hoàn toàn về bản chất, nhưng về hình thức bên ngoài đôi khi có thể gây nhầm lẫn. Do đó trong luật phải định nghĩa rõ thế nào là một cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động và đúng luật, và những hành vi cụ thể nào sẽ bị cấm trong khi biểu tình. Luật quy định thủ tục đăng ký biểu tình phải thật đơn giản. Trong đơn, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy biến chứng nhận là cho tổ chức cá nhân đăng ký, và trên giấy biên nhận đó phải nêu rõ thời gian cho việc trả lời đăng ký biểu tình của người dân, và nếu quá thời gian đối định mà cơ quan có thẩm quyền cấp phép biểu tình không trả lời, tức là họ mặc nhiên tiếp nhận việc biểu tình của người dân và người dân cứ việc thực hiện quyền biểu tình của mình. Luật cũng phải quy định những hành vi sách nhiễu cản trở người dân thực hiện quyền biểu tình thì sẽ phải bị nghiêm trị. Đó là những vấn đề quan trọng mà tôi thấy cần phải có trong luật biểu tình. Từ nay cho đến khi dự luật biểu tình được đưa ra thảo luận và thông qua tại Quốc hội, nó còn thời gian rất là dài. Và vì vậy, tôi cũng mong rằng các mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới luật gia, luật sư, những người làm công tác nghiên cứu pháp luật hãy tích cực tham gia trên các diễn đàn khác nhau nhằm đóng góp ý kiến cho việc soạn thảo dự luật biểu tình. Qua đó chúng ta mong rằng cơ quan soạn thảo luật biểu tình sẽ có cái nhìn khách quan hơn và tôn trọng quyền biểu tình của người dân khi họ tiến hành luật hóa quyền biểu tình. Đồng thời các vị đại biểu Quốc hội cũng có những cái kênh thông tin khác nhau để lắng nghe ý kiến của người dân về luật biểu tình, và ý kiến của người dân sẽ được họ đưa ra thảo luận về luật biểu tình tại Quốc hội.
Dạ vâng. Thưa luật sư, thì như ông đã biết thì một số người lâu nay vẫn than phiền là Việt Nam có một rừng luật nhưng lại chuyên áp dụng luật rừng. Thì ông nghĩ sao về nhận định này? Và phải chăng việc có luật biểu tình không thôi nó vẫn chưa đủ để bảo vệ cho quyền biểu tình của người dân ạ?
Vâng, thì cái câu nói này là của bà cố luật sư tiến sĩ luật Ngô Bá Thành đã phát biểu câu này rất lâu rồi, từ khi bà còn là đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội, và đã được rất nhiều các luật sư trí thức và các chính trị gia nhắc lại rất nhiều lần trên các diễn đàn khác nhau, và nó cũng đã trở thành câu cửa miệng của người dân mỗi khi họ thấy những hành vi hành xử bất công của chính quyền đối với người dân. Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng trên thực tế khi mà chính quyền chiếm đoạt quyền sử dụng đất đai của người dân, bắt giữ người biểu tình trái pháp luật, hay là nhân viên công lực vô cớ đánh chết người dân vô tội. Trong một xã hội dân chủ, khi mà cả người dân và chính quyền đều tôn trọng và đề cao sự thượng tôn của pháp luật, thì mỗi bộ luật có liên quan các quyền con người được làm ra chỉ nhằm mục đích là bảo vệ quyền con người, tạo ra pháp lý để các quyền và các điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tự bảo vệ cũng như thực thi các quyền con người của họ. Lúc đó chỉ cần có luật là đủ, cả người dân và chính quyền đều phải tuân thủ pháp luật. Nhưng mà trong một chế độ chính trị độc đảng không còn phù hợp như hiện nay ở Việt Nam thì mọi bộ luật được làm ra đều nhằm mục đích bảo vệ và duy trì cho sự tồn tại của thể chế chính trị hiện thời. Nó không nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như hành lang pháp lý để người dân thực hiện các quyền làm người của họ. Cho nên chỉ ban hành luật biểu tình không thì theo tôi là chưa đủ, mà phải còn rất nhiều các luật khác liên quan đến các quyền con người và chính trị, như là quyền hội họp, quyền thông tin, quyền lập hội, lập đảng. Cùng với việc ban hành các luật nói trên thì phải tiến hành dân chủ hóa đất nước nhằm tạo cho tất cả mọi người dân đều thực sự bình đẳng, ngang nhau về các quyền và chính trị. Đó là sửa đổi hiến pháp một cách toàn diện, và văn bản hiến pháp sửa đổi phải được thông qua trưng cầu dân ý. Sau khi đó sẽ tiến hành sửa đổi luật bầu cử và tiến hành bầu cử tự do có sự giám sát của cộng đồng quốc tế. Quan điểm của tôi là luật hóa quyền con người và gắn liền với một chế độ xã hội dân chủ thì nó mới hoàn thiện và đảm bảo các quyền con người được tôn trọng, được sự thực thi trong thực tế.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài rất nhiều, và chúng tôi xin cầu chúc ông được sức khỏe và mong có dịp sẽ hội chuyện với ông trong tương lai gần đây.